là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Huyện ủy Trấn Yên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện.
Thành phố Yên Bái mở cửa trở lại phố đi bộ Hào Giang.
Yên Bái hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam.
Công an tỉnh phá thành công nhiều chuyên án về ma túy. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay 16 tháng 4, huyện ủy Trấn Yên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, 15 tháng 3 năm 1947, 15 tháng 3 năm 2022. Tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Trấn Yên qua các thời kỳ. Cách đây 75 năm, ngày 15 tháng 3 năm 1947, Tỉnh ủy Yên Bái ra quyết định chính thức thành lập Đảng bộ huyện Trấn Yên. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển của phong trào cách mạng trên địa bàn huyện, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy Yên Bái. Trước đây, Trấn Yên là vùng đất thuần nông, lạc hậu, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đến nay huyện đã xây dựng được nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần với cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 2021, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 1.500 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.100 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 300 tỷ đồng. Đặc biệt với cách làm hiệu quả, bài bản, Trấn Yên đã trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái cũng như vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Đến nay, tất cả 21 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của huyện Trấn Yên đạt 43,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,16%, thấp hơn bình quân của tỉnh và cả nước. 75 năm qua, với 22 kỳ đại hội, cũng ghi dấu sự phát triển vượt bậc đối với công tác xây dựng đảng của huyện Trấn Yên. Từ 4 chi bộ với 24 đảng viên trong những ngày đầu thành lập, đến nay đảng bộ huyện đã có 43 tổ chức cơ sở đảng với 303 chi bộ và trên 5.900 đảng viên. 100% các thôn bản đều có chi bộ, mỗi năm kết nạp khoảng 220 đảng viên mới. Với những thành tựu đạt được, huyện Trấn Yên vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều huân huy chương cao quý. 6 xã, 1 đơn vị và 6 cá nhân của huyện được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động. 82 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên đạt được trong 75 năm qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, huyện Trấn Yên chính là điểm sáng tạo sức lan tỏa trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh cũng như của cả khu vực Tây Bắc. Những thành quả đạt được trong suốt chiều dài lịch sử của huyện Trấn Yên đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Đảng bộ huyện Trấn Yên đã vận dụng linh hoạt sáng tạo những chủ trương đường lối chính sách của nhà nước, của tỉnh vào điều kiện thực tế và từng bước phát huy những tiềm năng lợi thế của địa phương và giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp. Đảng bộ huyện Trấn Yên đã từng bước trưởng thành, phát triển, làm tròn vai trò của người tổ chức và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn, ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên đã đạt được trong 75 năm qua. Đồng thời cũng xin trân trọng cảm ơn công sức, trí tuệ và đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện đã nỗ lực phấn đấu xây dựng huyện Trấn Yên, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng to đẹp như ngày hôm nay.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, huyện Trấn Yên đang bước vào một chặng đường phát triển mới với mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế riêng có của huyện trong phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư lớn vào địa bàn, thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cùng với các địa phương trong tỉnh có những bước phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, huyện cần đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Lịch sử vùng đất Trấn Yên và lịch sử Đảng bộ huyện là một phần quan trọng của lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Thành quả hôm nay được xây đắp bằng công sức, mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào. Tôi mong rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục phát huy, vun đắp, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của Đảng bộ, đoàn kết, tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên để nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy lợi thế và những thành tựu, kinh nghiệm đã có được trong quá trình đổi mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 22 đã đề ra, xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện.
Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 10 mở rộng, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2.
Quý 1 năm 2022, trong tổng số 42 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, thị xã Nghĩa Lộ đã có 11 chỉ tiêu đạt cao, như tổng đàn gia súc chính đạt trên 59.000 con, bằng 94%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 102 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch. Số lượng khách du lịch là 55.600 lượt, bằng 29%. Thị xã tiếp tục linh hoạt thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong tình hình mới. Tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh tham gia tiêm chủng vaccine mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Chuẩn bị tổ chức thành công chuỗi các hoạt động trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2022. Trong công tác xây dựng Đảng, Thị ủy Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả chỉ thị 05, thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế chỉ ra sau kiểm điểm năm 2021, thực hiện tốt công tác tổ chức kiểm tra và công tác dân vận. Quý 2 năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương, tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn, nhất là các công trình phát triển quỹ đất dân cư. Tại hội nghị đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, thị ủy thông qua đề án của thị ủy về xây dựng trung tâm chính trị thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn mức 1 giai đoạn 2021-2025.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức phát động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa giúp cho cán bộ học sinh và người dân đến với sách, hình thành thói quen đọc sách, tạo nền tảng quan trọng trong việc tự học của mỗi người.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, năm nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã lựa chọn nội dung hình thức tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế. Với sự hưởng ứng của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn, các doanh nghiệp viễn thông, thư viện tỉnh, trong hai ngày 15 và 16 tháng 4, các đơn vị sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 31 điểm cầu trường học trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố. Ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái, nói.
Năm nay thì thực hiện theo quyết định 1862 của Thủ tướng Chính phủ, thì ngoài cái việc mà phát động ngày sách để tôn vinh giá trị của sách, thì có thêm cái văn hóa đọc. Và văn hóa đọc đó thì cần phải được lan tỏa đến tất cả các cái tầng lớp nhân dân. Tức là chúng ta có một cái phương pháp, có một cái kỹ năng để mà đọc sách, và đặc biệt là đọc sách điện tử. Và năm nay thì có thêm một cái điểm mới là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức ở tại cơ sở, tức là tại xã Suối Giàng này. Thế nhưng mà chúng ta lại kết nối thêm với 31 điểm cầu trực tuyến, và thông qua đó thì có thể nói là cái số người tham gia thì tăng rất nhiều lần. Cụ thể là tại 31 điểm cầu thì chúng tôi có mời khoảng trên 700 đại biểu là giáo viên, cán bộ, rồi là học sinh của các nhà trường.
Tham gia phát động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các trường học trên địa bàn huyện Văn Chấn đã trưng bày, giới thiệu và tổ chức cuộc thi trưng bày, sắp xếp nghệ thuật, đồng thời tham gia triển lãm số Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý, hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng học đường trực tuyến, mượn sách điện tử qua hệ thống thư viện trường học và cấp thẻ thư viện điện tử đến 31 điểm cầu trường học trên địa bàn 9 huyện thị xã thành phố. Hoạt động thiết thực và ý nghĩa này đã thu hút đông đảo các thầy cô giáo và các em học sinh tham gia. Cô giáo Trần Thị Kim Tuyến, trường tiểu học Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Để tham gia được cái sân chơi ngày hôm nay thì đấy là một cái niềm vui đối với ngôi trường Sơn Thịnh. Bởi vì nơi đây là các em cũng được tham gia và các em được tham gia cùng các thầy cô trong cái gian trưng bày sách ngày hôm nay. Các em cũng được lựa chọn với thầy cô, các em được tham gia thuyết trình trong cái mô hình sách. Và cũng qua cái này thì chúng tôi muốn đưa đến cho các em là mỗi ngày các em cần phải cho mình, trao dồi cho mình cái văn hóa đọc. Và ngoài ra thì ở trường Sơn Thịnh chúng tôi cũng đã tổ chức rất là nhiều cái thư viện xanh, các góc đọc để các em có thể tham gia nhiều hơn trong việc đọc sách. Và thông qua cái gian trưng bày này thì chúng tôi cũng muốn hướng tới đến mọi người là dù ở bất cứ nơi đâu thì đọc sách là một cái nhu cầu cần thiết để mọi người có thêm hiểu biết.
Em Hoàng Thị Hoài Trang, lớp 8A, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Văn Chấn cho biết:
Hôm nay chúng em tham gia ngày hội sách thì em cảm thấy rất là vui và em có mong muốn là sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này hơn nữa để cho tất cả các bạn biết đến các lĩnh vực sách khác nhau và có thêm nhiều cuốn tri thức khác.
Việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đây cũng là dịp để tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành, cơ quan chức năng và tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.
Kể từ ngày 30 tháng 4, tại tuyến phố đi bộ Hào Gia, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh thương mại và vui chơi giải trí. Thời gian tổ chức các hoạt động sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 23 giờ các tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Tại phố đi bộ Hào Gia sẽ diễn ra cho hoạt động kinh doanh dịch vụ giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh đó cũng sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ như xích lô, xe điện, tàu điện, nhà bóng, nhà hơi. Dọc tuyến phố đi bộ cũng diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống mang đặc sắc của địa phương, biểu diễn nghệ thuật quần chúng đương đại như ca nhạc, khiêu vũ đường phố, vẽ chân dung, ký họa, thư pháp, triển lãm tranh ảnh, các tác phẩm nghệ thuật báo chí, giới thiệu sách, hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian, kết nối các hoạt động của tuyến phố đi bộ với tham quan bảo tàng tỉnh Yên Bái. Thành phố Yên Bái sẽ xây dựng phương án cho thuê điểm kinh doanh tại phố đi bộ Hào Gia xong trước ngày 20 tháng 4. Các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh được miễn phí tiền thuê điểm kinh doanh trong thời gian 2 tháng đầu.
Thưa quý vị và các bạn, công tác truyền thông phòng chống dịch HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh năm 2022 sẽ được triển khai dưới nhiều nội dung và hình thức nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về HIV, giảm kỳ thị, phân biệt, đối xử với người nhiễm HIV và tăng cường nhu cầu sử dụng các dịch vụ dự phòng xét nghiệm, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS. Cụ thể, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền lưu động và tổ chức truyền thông tại các sự kiện, nội dung tuyên truyền sẽ được tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới liên quan đến phòng chống HIV/AIDS. Lợi ích của việc tư vấn, xét nghiệm sớm HIV và xét nghiệm định kỳ đối với các nhóm có hành vi nguy cơ cao, điều trị bằng thuốc ARV, dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS, tư vấn vận động hỗ trợ người nhiễm HIV tiếp cận và được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, không phải là địa bàn nóng về ma túy nhưng Yên Bái lại giáp danh với nhiều địa bàn trọng điểm về hoạt động của tội phạm ma túy. Tuy nhiên, nhờ tăng cường nhiều giải pháp nên thời gian qua lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Yên Bái đã bắt giữ được nhiều vụ án ma túy lớn, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Qua việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây đội 2 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Yên Bái đã trực tiếp phát hiện, bắt quả tang vụ mua bán ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh Yên Bái. Theo đó, vào hồi 12 giờ ngày 2 tháng 4 tại xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tổ công tác phát hiện bắt quả tang đối tượng Hoàng A Hồng, sinh năm 97, trú tại bản Ngài Thầu, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ 90 túi ni lông, bên trong có chứa 18.000 viên ma túy tổng hợp với khối lượng hơn 1.500 gram, cùng một số đồ vật tài sản khác có liên quan. Trung tá Bùi Phan Hà, đội trưởng đội 2 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong cái công tác xác minh về nhân thân đối tượng là khó khăn anh em, đường xá đi lại rất xa, từ đây sang đấy khoảng 600 cây. Anh em để khảo sát được nhà đối tượng, con người đối tượng dựng lên đối tượng là cũng là mất quả quá trình trinh sát. Cái vụ này bọn tôi theo nhiều tháng trời không phải mới thời gian. Đối tượng cũng còn đã nhiều lần sang Yên Bái, mỗi lần sang bằng một phương thức khác nhau. Hôm đi ô tô, hôm đi xe máy. Và đối tượng là không bao giờ đi cùng. Hôm vừa rồi là đối tượng là trực tiếp là đối tượng là có cả vợ con nhỏ đi cùng để che mắt lực lượng chức năng. Lực lượng công an dùng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, biện pháp khoa học kỹ thuật, và thực tế là vẫn là anh em trinh sát trực tiếp là chính. Bản thân cái ban chuyên án bọn tôi có trực tiếp đồng chí Tùng chỉ đạo, có 3-4 đồng chí cũng theo đối tượng cũng rất lâu, từ cung đường xác định và khảo sát tuyến xe khách từ trên Lai Châu xuống.
Trong quý 1 năm 2022, nhờ tăng cường nắm tình hình và đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến và địa bàn trọng điểm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy toàn tỉnh đã đấu tranh bắt giữ được 55 vụ với 100 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng 8 đối tượng so với năm trước, thu giữ trên 2.900 gram heroin, trên 1.000 gram ma túy tổng hợp, trên 1.000 gram thuốc viện, số lượng đều tăng so với cùng kỳ. Riêng phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh đã đấu tranh bắt giữ 8 vụ với 12 đối tượng, trong đó đấu tranh khám phá thành công 5 chuyên án lớn. Thượng úy Nguyễn Văn Thắng, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thông thường thì tội phạm về ma túy là tội phạm rất là manh động và phương thức thủ đoạn thì thường luôn luôn thay đổi. Và nó hoạt động theo băng ổ nhóm, nên là cái quá trình xác minh điều tra về nhân thân của đối tượng hoặc là quá trình mà mình khảo sát địa bàn để nắm bắt những gì biến động của đối tượng rất là khó khăn. Anh em cán bộ chiến sĩ trong phòng ma túy thường cũng rất là cố gắng để khắc phục những khó khăn đấy, bám sát địa bàn, và thông thường là chúng tôi có chuyến công tác dài ngày để đi đến những địa bàn đối tượng hoạt động để kiểm tra và khảo sát và lấy lý lịch những đối tượng, theo dõi được phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái có những diễn biến phức tạp, số vụ và số đối tượng với những phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, tình trạng người nghiện còn nhiều, dẫn đến việc mua bán trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng. Công tác đấu tranh với loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn, vì vậy đòi hỏi lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải có sự tập trung, quyết liệt rất cao, không để bị động bất ngờ. Thượng tá Phạm Song Tùng, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Yên Bái trao đổi.
Trong thời gian tới thì với chức năng là đơn vị mũi nhọn và chịu trách nhiệm chính trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy, thì đơn vị cũng đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy Ban giám đốc để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt là công tác chúng tôi sẽ làm tốt công tác nhiệm vụ cơ bản đấy, theo chức năng nhiệm vụ của ngành công an đã đề ra. Thứ hai nữa là tập trung chỉ đạo đấy, bóc gỡ triệt để các đường dây ma túy lớn vận chuyển ma túy vào địa bàn tỉnh Yên Bái tiêu thụ. Thứ ba nữa là tập trung chỉ đạo giải quyết tốt với người nghiện và quản lý người nghiện tại địa bàn. Đấy, trong đó là thực hiện cái luật phòng chống ma túy có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì đơn vị cũng đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy Ban giám đốc đấy, chỉ đạo các đơn vị là rà soát đấy, và đưa vào quản lý chặt chẽ số người sử dụng ma túy, số người nghiện ma túy, và đặc biệt là việc chỉ đạo lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với mục tiêu để làm đảm bảo cái trật tự ở địa bàn và cái mục tiêu giảm 5% phạm pháp hình sự mà Bộ Công an đã đề ra.
Với những chiến công xuất sắc trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái đã được đề nghị tặng huân chương chiến công hạng 3, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. nhiều cán bộ chiến sĩ của phòng đã được vinh danh với những danh hiệu cao quý.
Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày qua, số ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái có chiều hướng giảm sâu. Theo đó, trung bình mỗi ngày số người mắc mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã giảm xuống dưới 1.000 ca mỗi ngày. Để có được kết quả này, Yên Bái là một trong những địa phương đã triển khai tích cực công tác tiêm chủng. Đối với trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm ít nhất một mũi vaccine đạt trên 99%, đã tiêm 2 mũi đạt 96,4%. Đối với người trên 18 tuổi, tỷ lệ tiêm vaccine 2 mũi đạt trên 99%, tiêm 3 mũi vaccine đạt 93,9%. Yên Bái cũng đang thực hiện nghiêm túc 5K để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, đang tiếp tục thực hiện tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại khi đến lượt. Tỉnh cũng đang chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để triển khai tiêm vòng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, thường xuyên cập nhật đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chú trọng công tác giám sát phát hiện và điều trị F0, chú trọng áp dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ việc giám sát, quản lý và theo dõi F0, cung cấp thông tin dịch bệnh kịp thời cho người dân.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tiến hành điều tra vụ án hình sự vận chuyển trái phép vật liệu nổ xảy ra tại thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, ngày 30 tháng 2 năm 2020. Sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại thôn Làng Rẫy, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 5 tháng 4 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Tiến Hùng, sinh năm 1984, cư trú tại tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại Điều 227 Bộ Luật Hình sự. Ngày 6 tháng 4 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can trên. Hiện vụ án đang được Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Ấn Độ ngày 15 tháng 4 cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ có chuyến thăm chính thức Ấn Độ vào tuần tới. Đây là sự kiện được cả hai bên chờ đón sau hai lần bị hủy do dịch COVID-19. Trong chuyến thăm này, phía Anh sẽ đề cập đến nhiều vấn đề trong quan hệ song phương và quốc tế, trong đó có việc Ấn Độ mua dầu của Nga, cuộc chiến tại Ukraine và tiến độ của Hiệp định Thương mại Tự do song phương. Bên cạnh đó, Thủ tướng Anh cũng có kế hoạch đi thăm một bang của Ấn Độ được xem là mô hình hợp tác thành công giữa hai nước. Lâu nay, Ấn Độ luôn coi Anh là một đối tác trong nhiều lĩnh vực, từ chăm sóc sức khỏe, khoa học đời sống, công nghệ, tăng trưởng xanh đến tài chính bền vững. Lần gần nhất Thủ tướng hai nước gặp nhau là tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26.
Ngày 15 tháng 4, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo quyết định giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại ở nước này để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và giảm chi phí tài chính. Trong thông báo trên trang chủ, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết quyết định giảm 0,25% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4. Tỷ lệ này sẽ giảm thêm 0,25% đối với một số ngân hàng thương mại nhỏ và ngân hàng nông thôn. Động thái này sẽ giúp hệ thống liên ngân hàng ở Trung Quốc có thêm 530 tỷ nhân dân tệ, tương đương 83,2 tỷ đô la Mỹ thanh khoản dài hạn, hỗ trợ nền kinh tế số 2 thế giới ứng phó với các thách thức trong thời gian tới. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong năm nay. Động thái này là bước đi mới nhất của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc nhằm kiềm chế đà giảm mạnh của nền kinh tế. Ngân hàng Thế giới mới đây dự báo tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc trong năm 2022 chỉ tăng 5,1%, tốc độ tăng trưởng chậm thứ hai kể từ năm 1990, nhằm kích thích tiêu dùng. Ngày 17 tháng 1 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất các khoản vay trung hạn lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020.
Theo Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc, tàu vũ trụ Thần Châu 13 với các phi hành gia Trác Chí Cường, Vương Á Bình và Diệp Quang Phú đã đáp xuống khu tự trị Nội Mông vào sáng ngày 16 tháng 4, kết thúc sứ mệnh kéo dài gần 6 tháng trên vũ trụ. Các nhà du hành Trung Quốc bắt đầu làm việc trên trạm vũ trụ Thiên Cung từ tháng 10 năm 2021. Đây là phi hành đoàn thứ 2 trong 4 phi hành đoàn được đưa lên lắp đặt trạm vũ trụ Thiên Cung từ năm 2021. Trong sứ mệnh này, 3 nhà du hành đã hoàn thành 2 chuyến đi bộ ngoài không gian, thực hiện nhiều thí nghiệm, lắp đặt các thiết bị và thử nghiệm công nghệ cho nhiệm vụ trong tương lai. Trong đó, gần nhất là kế hoạch phóng tàu Thuần Châu 4, dự kiến sẽ được thực hiện trong vài tháng tới.
Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa công bố số liệu thống kê dân số, theo đó dân số nước này đã ghi nhận mức giảm kỷ lục. Theo thống kê tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2021, dân số Nhật Bản là hơn 125 triệu 502 nghìn người, giảm 644 nghìn người so với một năm trước. Toàn bộ 47 tỉnh thành phố của nước này ngoại trừ Okinawa đều ghi nhận dân số giảm, trong đó thủ đô Tokyo ghi nhận dân số giảm lần đầu tiên trong 26 năm qua. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, nguyên nhân khiến dân số nước này sụt giảm là do các biện pháp hạn chế và kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn được áp dụng để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan. Con số thống kê dân số trên bao gồm cả công dân nước ngoài.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 33 Serie A, chỉ ít giờ sau khi để Inter Milan đánh chiếm ngôi đầu, AC Milan đã cho thấy tham vọng vô địch của họ lớn hơn bao giờ hết. Quyết tâm của AC Milan sớm được đền đáp ở phút thứ 11 khi Rafael Leao sút cận thành mở tỷ số cho đội chủ nhà từ đường chuyền như đặt của Kalulu. Ngược lại, đội khách tiếp tục lơ là trong phòng ngự và tới phút thứ 87, cầu thủ vào sân thay người là Messias đã lập công để ấn định chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 cho AC Milan. Ba điểm quan trọng giúp AC Milan đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Inter Milan, đội bóng cũng có chiến thắng ở trận đấu sớm vòng 33. Cũng tại vòng 33 Serie A, dù phải làm khách như Inter Milan, vẫn cho thấy đẳng cấp của nhà đương kim vô địch trước Spezia, kết quả Inter Milan giành chiến thắng 3-1. Tại vòng 32 Ligue 1, cuộc đối đầu giữa Rennes và Monaco mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc đua tới tấm vé dự Champions League mùa sau. Vào lúc 21:30 ngày 16 tháng 4 tại bán kết FA Cup, Man City và Liverpool sẽ có màn đối đầu tại Wimbledon. Hứa hẹn sẽ là một trận siêu kinh điển khác nữa của bóng đá Anh. Trước cuộc đối đầu với Norwich 21:00 ngày 16 tháng 4 tại vòng 33 ngoại hạng Anh, MU đứng trước một trận đấu phải thắng trước một đối thủ đang khát điểm trụ hạng. Trong khi đó, ở trận đấu đêm nay ở vòng 33 ngoại hạng Anh, Brighton khó cản Tottenham hừng hực khí thế. Đội chủ nhà đang tràn đầy hy vọng để giành vé dự Champions League mùa sau. Tottenham đã có được 57 điểm sau 31 trận, tạo ra khoảng cách 3 điểm so với Arsenal và 6 điểm so với MU. Hy vọng trở lại của Cúp C1 châu Âu mùa sau là động lực để thầy trò Conte phấn đấu. Đội chủ nhà Southampton dường như không còn động lực thi đấu trong giai đoạn cuối mùa giải. Southampton không có cơ hội cạnh tranh xuất dự Cúp châu Âu. Mặt khác, đội bóng này cũng đang phải lo chuyện xuống hạng khi vẫn hơn nhóm xuống hạng tới 12 điểm, một khoảng cách đủ an toàn. Còn Arsenal thua tới 3 trận trong 4 vòng đấu gần nhất của Ngoại hạng Anh. Điều đó khiến thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta mất lợi thế trong cuộc tranh đua vào top 4. Họ đang kém Tottenham 3 điểm, thi đấu ít hơn một trận nhưng thua thiệt rất lớn về chỉ số vụ. Dù được đánh giá cửa trên trước Stiner, nhưng Zverev đã phải trải qua những phút giây căng thẳng tới nghẹt thở. Tỷ số các set là 5-7, 3-6. Chật vật tiến vào bán kết, sau hơn 3 giờ thi đấu, Zverev sẽ đối đầu với Tsitsipas.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.